Sinh hoạt bác con trai á, từ cái mục đích tại sao mình đến đây một tháng lần hoặc là một như đây, tại vì có thông lệ là tụng giới Bồ Tát tại gia, mà Bồ Tát tại thì tụng giới một tháng hai lần, là bởi vì tháng trắng mình tụng lần, tháng đen mình tụng lần. Tại sao mà mình cần thọ bác con trai, mà mục đích tổ bác trai để làm gì, ngày hôm đó mình nên sinh hoạt như thế nào? Là bởi vì trong một tháng người tại gia Đức Phật thấy chạy lăng xăng, ồn ào, nhiều công vụ. Sáng mở mắt ra là bắt đầu là con khóc, chồng la, ví dụ vậy. Rồi là phải đi làm, chiều rồi về còn phải phục vụ nấu nướng, rước con về thì học tắm rửa, rồi là những gì đó, về học chạy học. Nhiều khi còn phải coi phim bộ nữa, ví dụ vậy. Cái đó nó rối loạn một tháng không có ngừng nghỉ, thành ra cái ngày con trai phải sinh hoạt, tức là cho con ngựa mình nó ngừng bữa, tức là mình giảm bớt hoạt động bữa, tức là bữa đó mình đến thọ giới gì để kiểm thúc thân tâm mình, rồi mình thân an tĩnh ra vô nhẹ nhàng, ít nói ít cười, không phải là không được cười nhưng cười là tốt. Nhưng mà ví dụ như nghe là đầm sau đừng có tâm mình, nó có đừng có động nữa, bớt động bữa, tập nó lắng xuống, nó cũng như là cái sự yên tĩnh thiền quán thì nó chạc, nó làm cho recharge, không làm cho cái năng lực mình nó mạnh mẽ lại để ngày thứ hai mình bắt đầu mình làm lại việc lại. Thành ra quý vị ở đây thấy dụ như tại sao đến đây nhiều khi người ta không hiểu, thấy nó kiểu boring, rồi tại sao vô tự nhiên thấy buồn chán, thấy không có gì vui. Mấy chùa khác thấy người ta vô cái tụng kinh răng rân rợn hồi, nghĩa là nào có ca sĩ này lớn được cái, hay là thấy ăn uống ồn ào, chị em nghĩa là chạy tới chạy lui nghe có nhộn nhịp, còn chùa này ra vô giống như là có gì cái ngột ngạt, thì là bây giờ họ hiểu lầm cái ý nghĩa của bác con trai, thấy không? Thành ra nếu mà mình đến đây thì giả sử buổi sinh hoạt thì ngoài những giờ sinh hoạt thì mình để tâm yên tĩnh chút, à, tu thì vui, không vui trong đạo thì bởi vậy cho nên mình đã cần chị em bạn đạo. Nhiều khi chị em bạn đạo còn cần thiết hơn là ông thầy nữa, bởi vì ông thầy thì mình xa cách, nhưng mà chị em thì mình gần gũi. Thành ra ví dụ như đôi khi mình phải lắng nghe của chị em bạn mình nói gì. Rồi như Đạo Phật à, cái kinh mình đang giảng mà hy vọng là quán vô lượng thọ kinh tứ thiếp sớ của ngài Thiện Đạo. Hôm đó mình giảng về thì nói là những cái thuật ngữ mà quý vị phải nhớ trong cái khi nghe cuốn kinh này. Đầu tiên là bổn môn hoàn nguyện. Bổn môn là cho Đức Bổn Sư giảng, hoàn nguyện là do Đức A Di Đà phát. Cái pháp môn này đặc biệt á, chỉ có pháp môn tịnh độ này là phải cờ nhờ đến hai Phật. Pháp môn khác không cần, một Phật cũng được, mà không Phật cũng không sao. Pháp môn thiền không cần Phật, xác nhận là họ không cần Phật. Thành ra nhiều cái thiền đường không có tượng Phật. Tôi xưa mấy vị vô có nhiều khi chỉ để chữ tàu chữ Phật, mà nhiều khi không có chữ Phật, nó chỉ để bình bông thôi. Mà để bình bông thì nhiều khi người họ để tảng đá, hay là họ để cái gì đó, họ để trống không gì cũng được. Tức là cái bình bông là tượng trưng cho cái bản tâm của họ. Xong họ dựa trên tâm để họ tu. Còn pháp môn tịnh độ là cần Phật, mà không chỉ cần một Phật mà nó cần hai Phật lận. Thành ra Đức Phật, cái tịnh độ đó là pháp môn tha lực, là phải dựa vào hai Đức Phật, là dựa vào Đức Phật Bổn Sư của mình, Đức Thích Ca. Đức Thích Ca là người chỉ đường. Đức Thích Ca sư này đứng ở bên đông, chỉ về bên Tây, nó à đây con đường con đi về đây. Nhưng mà chỉ đường không đi mình không được, thành nó phải cần một người thứ hai đứng bên Tây mới gió tay đưa tới. À, vậy đây càng thầy dẫn con về, thành ra người thì tiễn đi, người thì đón tới, thành ra cần hai Phật. Thành ra quý vị khi mà tu tịnh độ hướng về Đức Di Đà, nhưng mà đồng thời nhớ Đức Bổn Sư. Quý vị mà quên một Phật là quý vị không tu tịnh độ. Đừng nói tôi là người tu tịnh độ, tôi chỉ biết Di Đà, người đó là người quên cha, quên gốc. Bây giờ ngoài cái chữ mà bổn môn hoàn nguyện thì có hai chữ khác mà cũng quan trọng như vậy, là chữ định thiện và chữ tán thiện. Định thiện là tu pháp quán, là tu thiền định, thì thiền định có 16 pháp quán tưởng. Và tán thiện thì là tu phước. Bà Vi Đề Hy khi mà thỉnh Đức Phật thì bà thỉnh định thiện, bà muốn tu định thiện. Nhưng mà khi Đức Phật bước đến để giảng kinh thì nhìn bà Vi Đề Hy chưa đủ phước, chưa đủ lực để tu định thiện, thành ra Đức Phật mới giảng môn tán thiện. Tán thiện là gì? Là tu phước. Quý vị mà muốn thật sự tu hành mà không bị chướng ngại, tu hành mà có tiến bộ, là quý vị đầu tiên là phải tu phước. Quý vị không bố thí, quý vị không trì giới, quý vị đừng nói đến chuyện mà gặp Phật đạo. Tu bố thí và tu trì giới là hai môn căn bản để tu phước. Cái đó là cái chìa khóa cho quý vị không chịu tu hai cái đó mà quý vị nhào tới thì học, lo học kinh, học điển, lo nghe là nghe băng cho thiệt nhiều. Quý vị đang kêu là gì? Lấy nhánh mà bỏ gốc, lấy ngọn mà bỏ gốc. Chứ là mình nhìn cái cây mình không thấy cái gốc, mình mà vung bộ cái gốc, mình mong có cái hoa, cái quả trên ngọn không mà. Mình không bón phân, mình không tưới nước, mà mình mong có quả thì đâu không có. Mà cái quả là gì? Cái đầu tiên là bố thí, bà là mật. Thì bây giờ định thiện là pháp tu quán. Thì định thiện nó có 16 pháp quán. Thì để thầy đọc sơ sơ, chắc là thầy chưa đọc. Tu theo thứ tự. Đầu tiên đó, pháp quán đó, đầu tiên là quán mặt trời. Rồi, rồi từ từ mình sẽ vào kinh, mình sẽ chỉ cho phương cách quán mặt trời. Quán mặt trời xong thì quán nước. Quán nước xong rồi quán đất. Rồi quán cây. Cây báu, rồi quán ao, có cái ao hồ ao của Đức Phật đó, cái ao sen của Đức Phật, rồi quán tổng quát, tức là quán vừa cây vừa ao vừa đất vừa nước, rồi quán tòa sen của Đức Phật, rồi quán tượng, rồi tôi lấy bức tượng của Đức Phật gì nào ra nhìn, ngồi nhìn, rồi xong rồi mới vào quán chân thân của Phật A Di Đà, rồi mới quán chân thân của Đức Quán Thế Âm. Rồi quán chân thân của Đại Thế Chí là pháp quán 11. Rồi sau 11 pháp quán rồi bắt đầu pháp quán 12 là quán tự thân quán sinh, tức là ngồi nhắm mắt là tưởng tượng mình tự nhiên mình là tới Đức Phật phóng hào quang tới tiếp dẫn mình đi. Rồi quán thứ 13 là quán Phật và Bồ Tát đứng chung với nhau. Hồi nãy là Phật Bồ Tát đứng riêng, bây giờ Phật Bồ Tát đứng chung. Bây giờ những pháp quán 13 pháp quán này nè, từ pháp quán mặt trời cho đến pháp 13 này rất là khó quán. Đức Phật thấy chúng sinh quán không được, mà bây giờ mới nói đến ba pháp quán khác, thật sự không phải là pháp quán, nhưng mà kêu là pháp quán. Quán thượng phẩm vãng sanh, quán trung phẩm vãng sinh và quán hạ phẩm vãng sinh. Tức là mô tả cái tình trạng của cái người vãng sinh thượng phẩm. Mà thượng phẩm vãng sinh thì chia làm ba: thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh. Thượng phẩm thượng sanh thì như thế nào? Thượng phẩm trung sanh như thế nào? Rồi đến chừng trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh và trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh và hạ phẩm hạ sanh. Thì cái hạ phẩm hạ sanh đó là những người nào mà về hạ phẩm hạ sanh? Là những người suốt đời chỉ biết làm ác thôi, không có biết gì là thiện, không có niệm được câu Phật, không có nghĩ đến chuyện báo hiếu cha mẹ, tối ngày là phá làng phá xóm, tối ngày là lo là ăn cắp ăn trộm. Và đến cuối cùng nhờ thiện tri thức nói một câu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật được vãng sinh. Cái người mà kêu là cực ác đó mà hồi tâm còn được vãng sinh. Còn mình sao? Không, mình thiện vậy là sao không vãng sinh được. Trời mô Phật là tại sao không sợ mà không được vãng sinh. Thành ra quý vị tu tịnh độ là quý vị chắc ăn 100%. Người nào cũng đã có đài sen hết rồi thì mô Phật. Cái gối quý vị đang ngồi đó giờ là đài sen dưới đó. Còn người nào không có ngồi gối tức là đang ngồi cái bãi. Có ngồi gối không? Không ngồi gối tức là cái thảm đỏ là tà sen quý vị đó. Rồi bây giờ trở lại cái kinh của mình. Ở trong kinh này Ngài Thiện Đạo tức là cái người mà soạn ra cái quyển Quán Kinh Tứ Thiết Sớ này nè. Họ hỏi giả thiết. Hỏi hai môn định thiện và tán thiện là do ai thỉnh? Kinh này đó là có người thỉnh Đức Phật mới nói. Thì bây giờ đáp, môn định thiện là do bà Vi Đề Hy thỉnh, tức là bà Vi Đề Hy thỉnh pháp môn định thiện. Bà là nữ nhân mà trong lúc đó đang ở trong tình trạng rất là bi thảm, bị đứa con sắp sửa giết rồi, giết hụt rồi, nó giết nhưng mà bị có người can gián là nó không giết được. Rồi bị giam vào trong thâm cung, không cho ra ngoài. Trong cái tình trạng mà bị nhốt đó thì nhớ đến ông chồng. Ông chồng bị giam vô cái ngục có 7 tầng cửa mà đang bị nhịn đói, sống chết không biết lúc nào. Ngày đêm u sầu, không biết chồng như thế nào, rồi con như vậy nó ác quá đi thì nó làm cho mình đau khổ. Cái người đàn bà đó đang ở cái địa ngục của cõi tà bà này. Mà khi Đức Phật tới, bà liền thình xin được tu pháp quán để bảo vệ tịnh độ. Thành ra đôi là một cái rất là cừ, người đàn bà rất là cừ khôi. Cừ khôi nha. Cừ khôi chứ không phải là kỳ khôi, không thể nói người đàn bà này là cừ khôi, tức là rất là chì, rất là có thớ, không nói thật mà tiếng lắm Việt Nam, rất là một người có tình đại thiện căn rất là sâu. Còn môn tán thiện là với Đức Phật tự nói, tức là thánh tu tam phước. Không thành ra không thể có nhiều phát cái gì mà tịnh độ tam phước cho hòa thượng Trí Đức giảng đó, có ai lấy thỉnh về nghe không? Bây giờ hỏi tiếp. Không biết tên định thiện, tán thiện xuất phát từ đoạn văn nào? Hiện nay giáo lý chân thật này, hàng chúng sinh căn cơ nào được thọ trì? Tức là không biết trong cái kinh này nè, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ này, cái chữ tịnh thiện và chữ tán thiện là xuất phát ở chỗ nào? Rồi hiện nay cái giáo lý chân thật, tức là hai cái môn này nè, hàng chúng sinh nào mới thọ trì được? Đức Phật giảng cái kinh này, giảng cái hai cái pháp môn này là cho ai vậy? Bây giờ đáp. Tức là Ngài Thiện Đạo này giả thiết vấn đáp, tức là Ngài tự hỏi rồi Ngài giả đáp cho mình nghe. Có hai nghĩa. À, những người bán pháp. Bán pháp tức là hủy bán chánh pháp. Ví dụ quý vị mà mang danh Phật tử, mà quý vị lỡ nghe những người khác giảng nói gì đó, rồi quý vị quay lại quý vị phỉ bán Đại Thừa, không? Thì quý vị là người hủy bán chánh pháp. Mặc dù quý vị tự nhận mình là Phật tử nhưng mà đang phạm vào tội hủy bán chánh pháp. Thành ra quý vị nói mình khỏi khẩu nghiệp, mình phải cẩn thận, đừng có nghe nói rồi thùa theo thì không nên. Những người bán pháp hoặc không có lòng tin, tức là người đó đối với Phật pháp chưa có lòng tin chân thật, nửa tin nửa ngờ, nghe xong cái đó không biết cái này do Phật nói hay không, không biết phong môn này tu làm sao, không biết là ông thầy này có thiệt là có cái nghĩa là có tư cách gì để giảng kinh này hay không, là người thầy nghi pháp nghi tăng nghi Phật. Trời, nghe nói Phật không biết gì, cái Phật không biết Phật thiệt hay không. Hoặc sanh vào bát nạn, biết bát nạn thì giảng hoài đó. Hồi sáng mình phát tâm thọ giới xong mình đó, nguyện đừng có vào bát nạn đó. Bát nạn là cái gì? Có 8 cái nạn mà mình nên khó đừng có vào đó, mình vào đó nó chướng ngại cái đường tu của mình. Bát nạn đó là gì? Tội ghê. Bát nạn là gì? Đuôi mù, câm, ngọng, điếc, còn gì nữa? Sinh trước Phật, sinh sau Phật, rồi sinh vào trời trường thọ. Tất nhiên những cái chướng ngại để mình không gặp Phật, hoặc là mình gặp Phật được, mình cũng không nghe pháp được. Hoặc sinh vào loại phi nhân đều không thể thọ trì kinh này. Cái những người mà vào hàng quỷ thần á, nó không có đủ cái năng lực để họ trì kinh. Thật sự tại mình không hiểu, mình sinh được cái thân người này đó là một cái điều rất là hy hữu, mà chỉ có con người mới có thể đủ cái năng lực để học Phật pháp, không có loài nào có đủ tư cách. Ngay cả là ông trời cũng vậy, ở bên ngoài đạo họ ca tụng trong trời, họ mong lên trời. Những người ở bên Phật giáo mà chính thức đó là người đó không cầu về ông trời, không mong lòng trời, mong làm giả sử đời sau, còn không ra khỏi ta bà được, con không về tịnh độ được, xin cho con trở lại làm người mà biết Phật pháp. Đó là trở lại gia đình Phật pháp mà con tiếp tục phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hạnh, cái đó là thù thắng nhất, chứ đừng có mong lên trời. Những loại chúng sinh này giống như củi mục, là chữ thẳng, gạch đá, không còn hy vọng nảy sanh tăng trưởng. Những loại như vậy, loại người như vậy đó, những loại chúng sinh như vậy đó, không thể nào tín thọ hoặc giáo hóa họ. Tức là những người bán pháp nè, không có lòng tin nè, sanh vào bất nạn nè, phi nhân nè, là những người đó không thể nào tin cái kinh này mà thọ trì, hoặc là không thông dễ giáo hóa họ. Vậy cũng như không, bởi vì họ sao, như củi mục, như gạch đá trơ trơ rồi, nó cũng như không. Thành ra đôi khi Đức Phật có những cái người mà ngoại đạo đến hỏi, Đức Phật làm thinh, không giải đáp vậy. Ông muốn nghĩ sao ông nghĩ, ông nói hồi nào mỗi miệng ông đi mất. Thành ra tin thành ra không phải Đức Phật từ bi, là lúc nào mình tới là Đức Phật cũng đoan đã trả lời đâu chưa chắc. Có những lộ giáo hóa khác nhau, có người là phải trả lời liền, là trả lời trực tiếp. Có người không trả lời trực tiếp, hỏi ngược lại, hỏi vặn lại họ. Còn có người phải trả lời bằng cách nó dông, nó dài, nó quanh co. Còn có những người im lặng, không trả lời. Còn có những người đuổi họ đi. Đức Phật dạy như vậy đó, chứ không phải là Đức Phật, mình nói tới Đức Phật từ bi. Từ bi là có nhiều cách dạy dỗ, chứ không phải một cách. Đó, những chúng sinh đó, họ đến, mình có làm cách nào họ cũng không thâu thập được. Trừ những hạng này ra, những người có lòng, một lòng tin ưa, cầu nguyện vãng sanh, hoặc hành trì trọn đời, hoặc chỉ niệm 10 niệm, nhờ nguyện lực của Phật đều được vãng sanh. Tức là trừ những hạng người mà sanh vào bất nạn, bán pháp, không có lòng tin, phi nhân, những người đó chỉ cần có hoặc là có, hoặc là hành trì trọn đời, là Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, cả ngày, niệm cho đến lúc nằm chung. Hoặc là 10 người mà hồi nãy thầy nói đó, tối ngày làm ác, làm đến cuối đời chỉ đầu niệm được 10 danh hiệu Phật. Trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục cũng có ghi đó, như Trương Thiện Hòa, Trương Trung Húc. Trương Thiện Hòa thì làm nghề mổ trâu, còn Trương Trung Húc là làm nghề mổ gà. Trương Thiện Hòa lúc mà sắp chết thì thấy một đàn trâu đến ủi ổng. Còn cái Trương Trung Húc thì bị gà nó tới, nó mổ con mắt, mà máu mắt mà rỗ chảy mà rõ ràng cái máu mắt nó chảy ra vậy nè. Ông thấy rõ ràng gà tới, mình không thấy, người ứng đứng chung quanh ông không thấy, mà ông thấy, ông thấy gà mổ mắt ông. Mà khi mà chảy máu thì chảy máu thiệt, máu rõ ràng chảy ròng ròng ra khỏi cái trong mắt ông. Những người như vậy là những người cái là kêu một đời làm ác mà vẫn được giảng sinh, bởi vì nhờ cái nguyện lực của Đức A Di Đà. Chỉ niệm có 10 niệm, Trương Trung Húc chỉ niệm có mấy niệm mà, niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, chưa đến 10 niệm đi rồi. Thành ra đó là nguyện lực của Đức A Di Đà. Nhưng mà còn cái những thầy mà bắt mình phải niệm là ngày đêm chuyên tâm á, mà cho nhất tâm bất loạn á, như ngài Tịnh Không á, là bởi vì ngài nhắm là muốn cho mình được thượng phẩm vãng sanh. Tức là quý vị về đó là vì vào qua xem quý vị nở rồi liền vô sinh pháp nhẫn, thành đại Bồ Tát liền, đi trở lại ta bà độ chúng sinh liền. Thì cái con như đó là dụng công phu hết mực để mà cố gắng được thượng phẩm vãng sinh. Còn nếu quý vị nghĩ là phải niệm như vậy mới được vãng sinh thì lầm. Nghĩa là mình không phải giải đãi, như mình một tâm một niệm là mình muốn về cực lạc, phải nhờ nguyên lực để gì đà mình vãng sinh. Bây giờ giải đáp cái phần thứ hai là không biết cái tên định thiện và định thiện là tán thiện này xuất phát từ đoạn văn nào, thì bây giờ ngài Tịnh Thiện Đạo mới dẫn kinh để mà chứng minh là nó đi ở đâu ra. Ngài nói xuất phát từ đoạn văn nào có hai phần thông và biệt. Phần thông có ba nghĩa khác nhau. A, từ cái câu là vi đề hí bạch Phật, bây giờ cái câu là ngài trích đoạn kinh nè, Vi Đề Hy bạch Phật, cúi xin Đức Thế Tôn vì con giảng rộng về những cõi không còn lo buồn khổ lụy. Thì đây là nêu ý thỉnh cầu một cách tổng quát. Rồi B, từ câu là nguyện đấng đại từ soi sáng huệ nhật, chỉ dạy cho con pháp quán để sanh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh. Tức là Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật dạy pháp tu. Đoạn thứ ba, từ lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ nơi tướng Bạch Hào, vân vân. Tức là Đức Phật đáp ứng lời thỉnh cầu của bà Vi Đề Hy. Tức là bà Vi Đề Hy đầu tiên bà thỉnh tổng quát, bà chỉ muốn đi về một cõi thanh tịnh để khỏi bỏ, khỏi phải bị đứa con ác độc nữa. Rồi thứ hai, bà bắt đầu về hỏi Đức Phật dạy cho bà pháp quán. Rồi sức Đức Phật phóng quang lên, thì lúc đó bắt đầu giảng cho bà nghe về cái pháp tu. Rồi có một câu là phân biệt, thì A tự bà Vi Đề Hy quán sát kỹ các Phật quốc, rồi thỉnh thưa rằng, tức là Đức Phật khi mà bà Vi Đề Hy bà nói bà muốn chọn cái cõi Phật để bà đi về đó, Đức Phật không có chỉ liền, Đức Phật mới làm sao hiện cái đằng sau cái viên quang đó. Mình có hai cái, thường thường mình nói hào quang, ví dụ Đức Phật phóng hào quang thì mình hiểu lầm, mình tưởng hào quang là phía sau. Hào quang là cái tướng, cái hào quang là chỗ này nó phóng ra là hào quang, ở cái chỗ Bạch Hào đây nè, Đức Phật phóng qua là mới là hào quang. Còn đằng sau nó kêu là viên quang. Viên là tròn, nó ở gì nó tướng tròn, nó là viên quang. Thành ra cứ tối ngày mình Việt Nam mình lộn, nó Đức Phật phóng hào quang. Không phải qua quang này là cái này. Cái này là viên quang, hào quang là chỗ này. Tức là nhìn nó không phải là hào quang mà nó là viên quang. Còn khi nào Đức Phật phóng hào quang thì không phải lúc nào cũng phóng, thỉnh thoảng mới phóng hào quang. Ví dụ như khi mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa thì Đức Phật phóng hào quang, bạch hào tướng quang phóng vậy. Cõi Phật ở phương Đông, 16-18 ngàn cõi Phật ở phương Đông, thì lúc đó Đức Phật phóng hào quang. Đức Phật phóng hào quang thì trên cái phóng viên quang đó, thì trên viên quang biến thành một cái là hiện ra tất cả cõi Phật. Rồi lúc đó bà Vi Đề Hy mới nhìn lên đó, nhờ cái thần lực của Phật mà bà Vi Đề Hy thấy được cõi Phật diễn ra như mình coi phim vậy đó. Thấy không, có mình hình ảnh đại phi tiến không, phóng nè, thì hiện là từng cõi Phật vậy đó. Mà không chứ không phải là từng cõi Phật, mà tất cả cõi Phật hiện đồng thời, bà được nhìn thấy đồng thời tất cả các cõi Phật là 210 ức cõi Phật. Ức là 100 triệu. Bà nhìn xong rồi bà chọn một cái, thì cuối cùng bà nhìn nhờ cái sự gia trì của Đức Phật, bà nhìn được cõi Phật. Bởi bà so sánh cõi Phật này có này hay, cõi Phật kia có cái hay, rốt cuộc sao bạch Đức Phật tất cả các cõi đều là thanh tịnh quang minh, nhưng mà con thích cõi Đức Phật A Di Đà. Tức là bà thay mặt cho quý vị bà chọn Đức A Di Đà chứ quý vị tu để vì giảng sinh. Rồi kế đó quý vị nói cuối sinh Đức Thế Tôn dạy cho con pháp tư duy, tức là thiền quán tư duy, tức là bà Vi Đề Hy thỉnh cầu Đức Phật pháp tu để vãng sanh. Hỏi thế nào gọi là định thiện, thế nào gọi là tán thiện. Và bây giờ hỏi cái định nghĩa của tán thiện, định thiện là gì? Thì đây tám, từ pháp quán thứ nhất, nãy thì nói đó, quán mặt trời, cho đến pháp quán thứ 13, quán sen Phật và Bồ Tát, tức là quán Đức Phật và hai vị Bồ Tát đứng chung, thì gọi là định thiện. Tức là pháp tu là pháp phù thiền quán. Còn phần ba phước, chính phẩm, tức là Đức Phật dạy tu ba phước. Ba phước là cái gì thì từ từ mình giảng đến. Chính phẩm, tức là chính phẩm bản sanh, thì cái đó gọi là tán thiện. Hỏi hai pháp định thiện tán thiện có gì khác biệt, xuất phát từ đoạn văn nào. Tức là bây giờ hỏi là cái hồi nãy giờ định thiện tán thiện nó khác nhau thế nào. Nên là đáp xuất phát từ đoạn văn dạy con pháp tư duy và chánh thọ, tức là đoạn văn muốn đề cập đến pháp tu định thiện có hai nghĩa. Tư duy, tư duy là sao, là tiền phương tiện của sự tu quán. Tư duy về tổng tướng và biệt tướng của y báo và chánh báo của cực lạc. Còn chánh thọ là sao? Là bắt đầu quán sát thực sự. Như là trong kinh nói, phần quán tưởng đất có nói, nếu được tam muội hành giả sẽ thấy rõ ràng cảnh tướng của đất cõi kia, không thể kể xiết. Đó là quá trình của cái sự tu quán có hai phần. Đầu tiên là tư duy, sau là chánh thọ. Thì đây, những cái này nó thiệt là khó vô cùng phải không? Nhưng mà không sao. là từ từ quý vị sẽ hiểu. Lại nữa, sự giải thích đây không giống sự giải thích của các nhà sơ giải khác. Các vị ấy đem câu tư duy liên kết với ba phước và chín phẩm và cho là tán thiện. Còn đem câu chánh thọ liên kết với 16 pháp quán và cho là định thiện. Giải thích như vậy không hoàn toàn hợp lý. Vì sao? Kinh Hoa Nghiêm nói tư vi chánh thọ chỉ là hai tên khác của tam muội. Tức là ở đây ngày thiện đạo giải thích là cái sự chữ tư duy và chữ chánh thọ trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nó chỉ một cái trạng thái chung của tam muội. Thực sự có những trường, những thầy khác không có đem những cái đoạn kinh này để giảng cho vị nghe. Là đây là thuộc những cái thầy mà họ nghiên cứu về cái nghĩa lý thâm sâu của kinh. Nhưng mà bây giờ thầy muốn vị kết duyên. Nhưng mà bây giờ mình vì mình muốn mở cái huệ cho đời này hoặc đời sau, là mình cố gắng mình nghe. Có những đoạn kinh mình nghe không hiểu, nhưng mà nếu mình không nghe thì mình sẽ không được có cơ hội để kết duyên với nó. Thành ra mình cố gắng nghe kệ nó, hiểu không hiểu sao cũng được. Giờ nghe rồi từ từ sẽ hiểu. Thứ sáu, hòa hợp hội thông sự mâu thuẫn giữa kinh và luận. Bây giờ cái này bắt đầu đến ngày đem những cái người mà những vị thầy khác mà giảng kinh đời trước, trước ngài cũng như là đồng thời với ngài, thì ngài ra này biện luận là những người đó không có hiểu rõ ý kinh. Trước tiên nêu lên ba bậc của thượng phẩm vãng sanh. Thượng phẩm nó có ba bậc: thượng sanh, trung sanh và hạ sanh. Có người nói bậc vãng sanh thượng phẩm thượng sinh là các bậc Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa. Vì sao biết như vậy? Vì sanh về đó liền chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bậc thượng phẩm trung sanh là các bậc Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa. Vì sao biết như vậy? Vì về đến cực lạc trải qua một tiểu kiếp thì chứng được vô sanh pháp nhẫn. Bậc vãng sanh thượng phẩm hạ sanh là các bậc Bồ Tát chứng chủng tánh đến sơ địa. Vì sao biết như vậy? Vì sinh về cõi đó trải qua ba tiểu kiếp được chứng sơ địa. Ba phẩm này đều là bậc đại thừa Bồ Tát bản sinh. Tức là bây giờ các ngài mà bên giảng kinh á, nhìn thấy cái trong kinh này nói về thượng phẩm phượng sinh, thượng phẩm thượng sanh, thì về quý vị về đó, quý vị vừa tới thường thường phải vào hoa sen, rồi đợi một thời gian sau hoa sen nở ra. Cái người mà thượng phẩm thượng sinh không có vậy. Thượng phẩm thượng sinh là mới vừa vào đó, tức là khi mình mất đó, khi mình vãng sinh đó, mình không có chết. Cái người vãng sinh không có chết. Nếu bị chết rồi mà đi cầu vãng sinh thì hơi chậm. Thành ra mình đi thụ niệm cho nó mà tết chết rồi đó, thì chỉ là cũng như là an ủi người ta thôi, chứ thật sự không có cái tác dụng mạnh nữa. Thì cái người mà khi mà vãng sinh đó, thì họ ngồi đó, họ rất là còn đang trong trạng thái rất sống, họ rất là tỉnh táo, họ thấy được Phật, họ thấy được Phật, và từ đó cái thần thức họ chuyển đây về tịnh độ. Thành họ không phải họ sống họ đi, chứ không phải họ chết họ đi. Không có chết, người sinh tịnh độ không có chết, chết rồi thì khó sinh tịnh độ. Dĩ nhiên có cuộc tưởng còn hy vọng, nhưng mà khó. Thành ra tại sao người ta trợ niệm trong khi người đó còn sống? Còn mà chết rồi thỉnh các thầy lại tụng kinh cầu siêu thì nó là cũng như trợ duyên thôi, hay là kết duyên thôi. Thành ra họ khi họ về đó thì thường thường cái thần thức họ đi theo Đức A-di-đà. Thì vừa đến đó thì có một hoa sen cho họ. Bởi vì trong cái truyền, trong mà Tịnh Điều Tông họ tin rằng đó, khi quý vị phát tâm tu tịnh độ đó, quý vị vừa phát một niệm Nam Mô A-di-đà Phật, con phát nguyện hôm nay con phát nguyện vãng sinh, thì tự động ở cõi tịnh độ có một hoa sen sinh ra chứ chưa nở. Và trên đó là có tên quý vị rồi. Thành ra quý vị ở đây là người, 10 người là có người cái hoa sen đó đang chờ. Nhưng mà quý vị sẽ sự một thời gian số quỳ chán rồi, từ từ cái sen nó héo. Rồi quý vị phát tâm lại, nó lại nở, nó lại hiện ra cái tên hoa sen khác. Thành ra nó có một cái sen sẵn cho quý vị rồi, liên đại tự tiêu danh rồi, tức là đã tự có tên mình rồi. Cái câu nó hiểu là vậy. Rồi khi quý vị về đó thì quý vị có sẵn cái ghế ngồi sẵn rồi, thì vào trong đó. Thì cái người mà thượng phẩm thượng sinh đó, là họ về đó là họ không phải vào sen, mà hoa sen đầu nở liền nước khác cho họ. Họ ngồi trên sen liền. Tức là họ từ đây họ chuyển cái thần thức, họ chuyển qua tịnh độ. Nhưng mà khi mà chuyển nó không phải là người này mà chuyển, cái nghiệp nó, cái nghiệp tao bà nó chấm dứt rồi, ngay cái giúp họ đi rồi, thì đó qua đó thì cái họ là cái nghiệp, là nghiệp tịnh độ. Thì nó họ là người cùng là một người nhưng mà là người khác, vừa là giống mà vừa là khác. Thành ra quý vị giờ đang tham sân si, niệm Phật A Di Đà Phật giống như là Trương Thiện Hòa chẳng hạn, cực kỳ ác độc, tối ngày cứ đâm trâu giết giết, không ngày không biết mấy con trâu, cái đến chừng mà ổng chết cái trâu nó tới ùa tới cả đàn vậy đó, ổng la lên hơi chết, cứu 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 tôi. Mà ổng còn cái thiện căn là sao phải không, là ổng còn biết kêu bà xã ổng á, thỉnh thầy về dùng cho ổng, đó là bà làm ơn thỉnh ông thầy về để cứu tôi, chứng tỏ là người còn thiện căn. Nguyện đem công đức này hướng về khẩm tăng cả đệ tử và chúng sinh.